Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn mục sư Anh giáo vật lý gia John Polkinghorne về tương quan giữa vật lý học và đức tin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của thanh nữ Công giáo Pháp về tình yêu bao la của Chúa Giêsu đối với loài người. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh là nguồn mạch niềm vui chân thực. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò huấn giáo trường kỳ của phụng vụ, nhưng đồng thời cảnh giác chống lại sự lạm dụng phụng vụ như một phương tiện để giảng dạy giáo lý. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến tuần lễ toàn quốc Italia lần thứ 62 về phụng vụ, đang tiến hành tại thành phố Trieste, Đông Bắc Italia, từ ngày 22 đến 26 tháng 8 này, về chủ đề Thiên Chúa Giáo dục Dân Ngài, Phục vụ Nguồn mạch Khôn cùng của Huấn giáo. Sứ điệp có đoạn khẳng định rằng, phụng vụ ngoài việc biểu lộ sự ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa, còn diễn tả Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vì khởi đầu cuộc sống Kitô giáo không phải là một quyết định luân lý đạo đức hay một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một nhân vật mang lại cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó, một hướng đi quyết định. Theo nghĩa ấy, Thiên Chúa là nhà đại giáo dục dân ngài, nhà hướng đạo yêu thương, khôn ngoan, không biết mệt mỏi, trong và qua phụng vụ là hoạt động của Thiên Chúa trong giáo hội ngày nay.
Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi đào sâu quan hệ giữa huấn giáo và phụng vụ, nhưng cần phải loại bỏ mọi hành vi lạm dụng sai trái phụng vụ vào mục tiêu huấn giáo. Về điểm này, truyền thống sống động của các giáo phụ dạy chúng ta rằng, chính việc cử hành phụng vụ luôn có một chiều kích huấn giáo quan trọng, tuy không mất đặc tính riêng của mình. Phụng vụ có thể được gọi là sự huấn giáo trường kỳ của giáo hội, là nguồn mạch vô tận của việc huấn giáo, và là sự huấn giáo quý giá được tiến hành. Tham dự tuần lễ toàn quốc Italia về phụng vụ hiện nay, ngoài các đoàn đại biểu của các giáo phận nước này, còn có một số linh mục thuộc các phái đoàn lân bang như Slovenia, Áo, Croat và một số giáo hội Kitô khác. Trong số các diễn giả có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Angelo Scola, tân tổng giám mục giáo phận Milano, và Đức tổng giám mục Bruno Forte của giáo phận Chieti, một thần học gia nổi tiếng của Italia.
Berlin, Đức tổng giám mục Jean-Claude de Perisse, sứ thần tòa thánh tại Đức, bày tỏ tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây sẽ thành công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Perisse, người Thụy Sĩ, cho biết sở dĩ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức được gọi là cuộc viếng thăm chính thức vì có liên quan tới quan hệ ngoại giao. Nước Đức có quan hệ ngoại giao với vị thủ lãnh của giáo hội Công giáo, tức là với Tòa Thánh, cũng như với 179 nước trên thế giới. Tính chất chính thức này được biểu lộ qua sự kiện Đức Thánh Cha trong tư cách là thủ lãnh giáo hội Hoàn Vũ, viếng thăm Tổng thống Liên bang Đức, Quốc hội, Chính phủ và cả Tòa Bảo hiến Liên bang là những cơ quan cao nhất của nhà nước Đức. Trả lời câu hỏi về việc có một vài nhóm tuyên bố sẽ biểu tình chống cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Đức, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, dân chúng có quyền biểu lộ lập trường, vì thế tôi chống lại việc cấm. Tôi chỉ cầu mong rằng người ta đừng lăng mạ các giá trị tôn giáo của người khác, nhưng tôn trọng sự kiện giáo hội công giáo tin điều khác với quan niệm của họ. Chúng tôi cũng đòi hỏi cùng một sự tôn trọng đối với một vị lãnh đạo tôn giáo hoặc chính trị. Không phải vô ích mà tập tục quốc tế muốn rằng một quốc gia chủ nhà xử lý những vụ lăng mạ, thiếu tôn trọng hoặc xúc phạm đến một vị quốc trưởng nước ngoài, cũng giống như khi xử lý những vụ xúc phạm đến chính quyền của mình. Trong 4 ngày lưu lại nước Đức, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin và giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức và tổng giáo phận Freiburg ở miền Tây Nam Đức. Theo báo chí sẽ có 2 cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Erfurt, mỗi nhóm chừng 250 người, họ thuộc phe tả tại quốc hội.
Madrid, sau ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ dấn thân theo đuổi con đường linh mục và thánh hiến. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, hàng trăm ngàn bạn trẻ đã tham dự đại hội ơn gọi do con đường Tân Dự Tòng triệu tập tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid, dưới sự linh hoạt của ông Kiko Aguenlo, người Tây Ban Nha, vì sáng lập con đường này. Đáp lời mời của ông Kiko, hàng ngàn bạn trẻ nam và nữ lần lượt tiến lên lễ đài, hưởng ứng lời kêu gọi dâng mình cho Chúa trong đời sống linh mục và tu sĩ. Họ đã được Đức Hồng Y Antonio Ruco Valera cùng với các Hồng Y và giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đặt tay chúc lành. Các bạn trẻ này sẽ qua một tiến trình phân định để xác nhận ơn gọi và gia nhập các chủng viện hoặc các dòng tu nam nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo ABC ở thủ đô Madrid hôm 22 tháng 8, ông Kiko cho biết đã có 200.000 bạn trẻ thuộc con đường Tân Dự Tòng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua ở thủ đô Tây Ban Nha. Theo thói quen từ lâu, sau những ngày quốc tế giới trẻ, các bạn trẻ còn lưu lại để tham dự đại hội ơn gọi. Hiện nay, con đường Tân Dự Tòng hoạt động tại 120 quốc gia và có 85 chủng viện tại các nước trên thế giới. Ngoài ra có 800 gia đình, phần lớn là đông con, từ bỏ công ăn việc làm ở quê hương để tới các vùng đức tin Kitô bị suy yếu để truyền giáo và phục vụ giáo hội địa phương.
Madrid. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Madrid, 46 trên tổng số 56 quốc gia Phi Châu có các phái đoàn tham dự. Theo hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ, 3 nước Phi Châu có phái đoàn đông nhất là Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Phi. Và trong số 225 nhóm bạn trẻ có các màn trình diễn tại lễ hội văn hóa, thì có 10 nhóm đến từ Phi Châu, trong số này có ca đoàn Đại học Kinshasa thủ đô Congo với 50 ca viên. Và trong số các cuộc triển lãm khác nhau, người ta ghi nhận có cuộc triển lãm về 50 năm độc lập của Congo dưới cái nhìn của người trẻ. Nam Sudan là quốc gia mới được độc lập từ ngày 9 tháng 7 năm nay, cũng có một vài đại diện giới trẻ. Trong khi đó, phái đoàn từ Libya có lối 60 bạn trẻ.
Kiệt Cúc, Đức cha Luis Carco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kandê, tố giác các vụ khủng bố và bạo lực gia tăng mạnh mẽ tại Iraq trong tháng chay tịnh Ramadan và đám mây đen nội chiến ngày càng dày thêm. Tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma, Đức Tổng giám mục Sako nhắc lại vụ khủng bố tại thành phố Kiệt Cúc trong những ngày qua, làm cho hơn 60 người thiệt mạng, 2 nhà thờ bị phá hủy, nâng tổng số thánh đường bị tấn công tại Iraq lên 52. Tại Syria, nơi có đông đảo dân tị nạn Iraq đang có xáo trộn và chết chóc, các tín hữu Kitô tiếp tục xuất cư giống như một bệnh ung thư. Điều này làm cho các vị lãnh đạo tôn giáo rất đau buồn. Theo Đức Tổng giám mục Sako, Trung Đông, đất của tổ phụ Abraham, của các ngôn sứ và của Chúa Giêsu đang bị đe dọa rất nhiều. Điều cấp thiết là các tín hữu Kitô và Hồi giáo chấp nhận một cuộc đối thoại đích thực và tìm cách kiến tạo sự tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau kiến tạo hòa bình là nền tảng đời sống chung.
Nairobi, Ủy ban Giáo dục của Giáo hội Công giáo Kenya phê bình dự án của chính phủ đặt 21 trường trung học công giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước và biến các trường này thành trường quốc gia. Hồi đầu tháng 8 này, Bộ Giáo dục Kenya đã trình bày sáng kiến của chính phủ cấp quy chế trường quốc gia cho 51 trường trung học tại các tỉnh để bù đắp sự thiếu sót trong lĩnh vực này. Sáng kiến này nhắm mục đích làm sao để mỗi quận huyện có 2 trường quốc gia và gia tăng số học sinh từ 18.000 lên 22.000. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức cha Maurice Crowley, giám mục giáo phận Kitale, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo Kenya, tố giác rằng sáng kiến này của chính phủ nhắm gạt giáo hội ra ngoài lề trong việc quản trị các trường học. Đức cha nói, chúng tôi sợ rằng các cộng đoàn đang được các trường tư công giáo phục vụ sẽ bị thiệt thòi, đặc biệt là các học sinh đến từ các cộng đoàn nghèo không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mà trường quốc gia đòi hỏi về điểm cũng như về học phí. Đức cha Crowley cũng nhắc nhở chính quyền Kenya về vấn đề cơ cấu mà các trường ở những vùng sâu vùng xa gặp phải. Tại các vùng đó chỉ có giáo hội công giáo hiện diện. Đức cha nói chính quyền cần coi giáo hội như những người đối tác trong lĩnh vực giáo dục, thay vì làm ngơ không biết gì đến giáo hội khi đưa ra các quyết định trong lĩnh vực này.
Pubaneswa, thứ tư hôm nay 24 tháng 8, các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ sẽ tưởng niệm 3 năm cuộc thảm sát đẫm máu do những người Ấn giáo cuồng tín phát động chống các tín hữu Kitô tại bang này. Theo hãng tin Asia News, các vị lãnh đạo giáo phận Cuttack Pubaneswa, thủ phủ bang Orissa, cho biết việc tưởng niệm này là để lên tiếng chống lại những bất công mà các tín hữu Kitô tại bang này tiếp tục phải chịu, đồng thời lưu ý chính quyền liên bang Ấn về thảm trạng tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cũng tố giác chính quyền bang Orissa vi phạm tỏ tường quyền tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, cấm cản họ không cho tái thiết các thánh đường bị phá hủy trong các vụ tấn công cách đây 3 năm, và cũng không được xây các nhà thờ mới tại các khu vực mà các tín hữu Kitô di tản tới sau các vụ thảm sát. Cha sở giáo xứ Đức Bà Ảnh Vẫy ở Mundasoro cho biết chính quyền huyện Kandaman là nơi xảy ra cuộc thảm sát nặng nhất, đã truyền phải ngưng tức khắc việc tái thiết một nhà nguyện ở làng Badumbadi, viện lẽ rằng đất tại đó là đất công. Cha sở nhận xét rằng nhà thờ đó hiện hữu tại ngôi làng Badumbadi từ hơn 2 thế hệ rồi. Lệnh của chính quyền là một điều bất công trắng trợn chống lại các tín hữu Kitô vốn đã bị thử thách nặng nề vì cuộc di tản và nghèo đói.
Chính quyền cũng ngăn cản việc xây một thánh đường công giáo khác tại Nandajiri, cũng thuộc huyện Kandamal. Nandajiri là nơi có nhiều gia đình công giáo phải di tản sau vụ bạo động hồi năm 2008 và không thể hồi hương vì làng của họ đã bị những thành phần Ấn giáo cực đoan chiếm hữu. Hàng ngàn tín hữu công giáo thuộc huyện Kandamal vẫn còn ở trong tình trạng di tản, sống trong bấp bênh ven thành phố. Họ bị mất tất cả sản nghiệp, không còn công ăn việc làm và phải sống trong lầm than. Ngoài ra, giáo hội địa phương cũng tố giác rằng các vụ án xét xử những kẻ gây ra vụ thảm sát cách đây 3 năm thường kết thúc bằng việc tha bổng các bị can. Tình trạng này kéo dài hiện tượng phạm pháp mà không bị pháp luật trừng phạt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn mục sư Anh giáo vật lý gia John Bonkinghorn về tương quan giữa vật lý học và đức tin. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 21 đến 27 tháng 8 này, Đại hội Tình bạn lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Rimini, Trung Italia, về đề tài Sự hiện hữu trở thành một sự chắc chắn mênh mông. Đại hội quy tụ hàng chục ngàn tham dự viên thuộc mọi giai tầng xã hội, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, với hàng trăm thuyết trình viên và các sinh hoạt đủ loại. Bên cạnh các lễ nghi phụng vụ và cầu nguyện, có các buổi thuyết trình, các cuộc hội luận bàn tròn, các buổi hòa nhạc, triển lãm, văn nghệ và giao lưu văn hóa. Trong số các thuyết trình viên cũng có một sư anh giáo vật lý gia, thần học gia và nhà văn John Polkinghorne. John Polkinghorne sinh năm 1930 và đã từng là giáo sư toán vật lý nổi tiếng tại Đại học Cambridge bên Anh Quốc giữa các năm 1968-1979. Trong thời gian này, giáo sư cũng có các thời gian nghiên cứu tại các đại học Princeton, Berkeley, Stanford và tại Trung tâm Năng lượng Nguyên tử Âu Châu tại Geneva bên Thụy Sĩ. Năm 1977, cảm thấy mình được ơn gọi dấn thân phụng sự Chúa, ông từ bỏ ghế giáo sư vật lý đại học để gia nhập Đại chủng viện học thần học và trở thành mục sư anh giáo năm 1982. Tiếp đến mục sư phục vụ một giáo sứ mạng Nam Bristol, rồi trở thành cha sở các sứ Plin và Cân, trước khi trở lại Cambridge, rồi trở thành giám đốc trường cao đẳng của nữ hoàng tại đây trong các năm 1988-1996, là năm mục sư về hưu. Là khoa học gia, mục sư Polkinghorne đã viết 5 cuốn sách về vật lý và đã góp phần vào việc khám phá ra vật lý duy lượng tử và vật lý hạt quạt. Như là thần học gia và văn sĩ mục sư cũng là tác giả của 26 cuốn sách về tương quan giữa khoa học và tôn giáo. Năm 1997, mục sư trở thành hiệp sĩ của nữ hoàng và năm 2002 được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Templeton trị giá 1 triệu bảng Anh. Vì các đóng góp giúp khẳng định chiều kích tinh thần của cuộc sống và chứng minh cho thấy vật lý và đức tin cho phép khám phá thực tại với hai con mắt. Tại Đại hội Tình bạn Rimini ngày 24 tháng 8, mục sư Polkinghorne sẽ diễn thuyết về đề tài sự chắc chắn của khoa học. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn mục sư về đề tài tương quan giữa khoa học vật lý và đức tin. Thưa mục sư Polkinghorne, như là khoa học gia và thần học gia, mục sư nghĩ gì về tương quan giữa khoa học và đức tin?
Các câu hỏi khoa học phải nhận được các câu trả lời khoa học, còn các vấn nạn thần học phải có các câu trả lời thần học. Khoa học không thể chứng minh rằng Thiên Chúa không hiện hữu và tôn giáo không thể lo lắng cho thiên nhiên trong các chi tiết của nó, cũng như cho lịch sử của thế giới vật lý. Nhưng khoa học và tôn giáo có thể sống chung. Xung khắc chỉ bùng nổ khi một trong hai bên xâm lấn bên kia và xúc phạm tới lãnh vực hợp pháp của bên kia.
Thưa giáo sư, các xác thực của khoa học có luôn luôn đáng tin cậy hay không?
Khoa học cống hiến cho nhân loại nhiều trực giác và hiểu biết có ý nghĩa và có các lý chứng. Nó hoàn toàn có lý sự nên có thể chấp nhận tin tưởng được nơi các xác thực của nó. Dĩ nhiên là khoa học không thể cho chúng ta sự xác thực tuyệt đối. Một việc kiểm soát là quan trọng, và việc xem xét lại có thể cần làm khi sự hiểu biết tiến triển khá hơn như đã xảy ra trong sự chuyển tiếp từ vật lý học của Newton sang thuyết các lượng tử và sự tương đối.
Các sự thật của khoa học thay đổi, đôi khi từ ngày này sang ngày khác, và như vậy sự hiểu biết khoa học khiến cho các chân trời của nó tiến tới. Các ý niệm nền tảng của tư tưởng thần học trái lại không bao giờ thay đổi. Với sự phản tưởng tạm thời này, các tương tác và sự đối thoại giữa khoa học và đức tin xảy ra như thế nào, thưa giáo sư?
Cả các trực giác và các phân định thần học cũng phát triển trong thời gian, có thể chậm hơn vì thần học khó hơn khoa học. Chỉ cần nghĩ tới nền thần học Kitô đã lớn lên như thế nào trong năm thế kỷ đầu tiên, với các thảo luận của các công đồng trong giáo hội. Các tương tác giữa tôn giáo và khoa học còn tồn tại bởi vì cả hai bên đều chú ý tới việc kiếm tìm chân lý, mặc dù trên các bình diện khác nhau trong việc tiếp cận với thực tại.
Thưa giáo sư, trong cuốn sách tựa đề Tin vào Thiên Chúa trong kỷ nguyên khoa học, giáo sư miêu tả chủ thuyết nghi ngờ bắt giữ được vài tín hữu trong khi sự tiến bộ kỹ thuật phổ biến một quan niệm duy vật về thế giới. Nhưng nếu khoa học gia tăng các nghi ngờ, thì có thể coi nó như là đối thủ của đức tin hay không?
Khoa học không khích lệ các nghi ngờ của tín hữu, nếu nó còn trong lĩnh vực chuyên môn của nó, nghĩa là nếu nó chỉ đề cập tới các tiến bộ tự nhiên mà không thảo luận về các vấn đề giá trị. Như thế, đối với một nhà vật lý trong tư cách là nhà vật lý, thì âm nhạc được tạo thành bởi các rung động trong không khí, nhưng không ai có thể bị dẫn đến chỗ tin rằng âm nhạc chỉ là thế thôi và không có gì khác để nói về điều này.
Thưa giáo sư, có một người đã hỏi giáo sư rằng nên trở thành linh mục hay chuyên gia vật lý, và giáo sư đã trả lời, hãy nhắm tới khoa học và một nền văn hóa giúp xây dựng một sự nhạy cảm và một nền văn hóa tôn giáo bằng cách cầu nguyện và dấn thân trong các sinh hoạt trong giáo hội của bạn. Có đúng thế không?
Tôi tin là chúng ta tất cả đều nhận được các tài năng khác nhau do Thiên Chúa ban cho, để chúng ta diễn tả chúng ra và sử dụng chúng. Như thế chúng ta phải chờ đợi rằng ai có tài khéo khoa học thì dùng nó một cách thích hợp, nhưng không được biến nó trở thành trung tâm tuyệt đối của cuộc đời mình. Tất cả mọi người đều phải sẵn sàng gặp gỡ thực tại của sự thánh thiêng.
Giáo sư đã tuyên bố rằng các sự thật của khoa học và các sự thật của đức tin gắn liền nhau một cách sâu xa. Giáo sư có thể giải thích thêm một chút hay không?
Chúng ta hãy giải thích nó một cách thô thiển như thế này. Khoa học thì hỏi các sự việc xảy ra như thế nào, còn tôn giáo thì hỏi tại sao chúng xảy ra. Để có thể hiểu thực tại, chúng ta cần phải đưa ra các câu hỏi và nhận được các câu trả lời cho cả hai câu hỏi như đã nêu lên trên đây. Cái bình nấu nước đang sôi bởi vì hơi đốt đang nung nóng nước lên, và lý do là vì tôi muốn pha cho mình một ly trà nóng. Các câu trả lời có thể khác nhau, nhưng mà chúng ta phải hòa hợp với nhau. Bình nấu nước mà ở trong tủ lạnh thì không phù hợp với ý định muốn uống một ly trà nóng. Trong ý nghĩa của sự phù hợp này, khoa học và tôn giáo gắn liền với nhau một cách rất là mật thiết.
Thưa giáo sư, không có gì có thể là thật nếu không được kiểm thực một cách khoa học. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định như thế, nhưng giáo sư đã phản bác rằng, dựa trên định lý của Golden, trong toán học thuần túy có các khẳng định thật, nhưng cũng không thể được chứng minh. Nhưng nếu khoa học và đức tin tùy thuộc lẫn nhau, thì tôn giáo siêu vượt trên khoa học và không có gì để chứng minh cả, có phải vậy không?
Tôi tin rằng khoa học cũng như tôn giáo đều có mục tiêu là sự thật, và chúng tìm kiếm sự thật qua các xác tín có các lý do hẳn hoi, vì thế có thể tin cậy được, mặc dù biết rằng chúng không tuyệt đối chắc chắn. Dầu sao đi nữa thì niềm tin tôn giáo cũng không dựa trên sự quy phục một quyền bính vô lý nào cả, và không thể phản kháng được.
Vừa rồi là bài phỏng vấn mục sư Anh giáo vật lý gia John Polkinghorne về tương quan giữa vật lý học và đức tin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của thanh nữ công giáo Pháp về tình yêu bao la của Chúa Giêsu đối với loài người.
Sau đây là chứng từ của cô Anne Matri, thanh nữ công giáo Pháp, về cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô đứng từ bi nhân hậu. Cô viết: giờ đây tôi là thanh nữ đang bước vào tuổi 21. Hiện tại điều mà tôi tìm kiếm không phải là ước muốn trở thành người lớn, cũng không phải trở thành người quan trọng, học hành giỏi giang và sau đó có việc làm tốt. Không phải tất cả những điều tôi vừa liệt kê. Điều tôi muốn chính là mỗi ngày trở nên bé nhỏ hơn trước mặt Chúa. Cách đây một năm, tôi là thanh nữ đáng thương, cằn cỗi và già nua trước tuổi. Nhưng từ khi tôi gặp được Chúa, tất cả được biến đổi và được hồi sinh. Tôi là kẻ không may mắn, sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương. Chúng tôi có ba chị em gái. Chị cả tôi tên Natalie, rồi đến tôi Anne-Marie, và sau cùng là em Virginie. Ngay từ nhỏ, tôi đã vô phúc chứng kiến cảnh mẹ tôi ngoại tình, lường gạt cha tôi, và cha tôi ngoại tình, phản bội mẹ tôi. Hai ông bà cắn xé nhau liên miên, chỉ có ba chị em chúng tôi đứng giữa là những nạn nhân vô tội. Chưa hết, những cuộc đụng độ của cha mẹ tôi lại kéo theo những cuộc cãi cọ của ông bà ngoại với ông bà nội. Bên nào cũng bênh vực con mình và muốn cho là con mình có lý. chính trong khung cảnh gia đình buồn thương ấy mà tôi lớn lên. Tôi lớn lên nhưng không được một ai chú ý, chăm sóc và yêu thương. Không có tình thương của cha, cũng không có tình thương của mẹ. Và rồi, chuyện phải đến đã đến. Nghĩa là cả ba chị em chúng tôi đều trở thành những đứa con gái, mắc nết hư thân. Chúng tôi đứa nào cũng có bạn trai và sống chung với bạn trai. Năm ấy tôi 14 tuổi, nhưng nhìn tôi, ai cũng cho tôi là một thanh nữ tuổi 18-20. Cuộc sống tính dục vô luân, vô trật tự đã giết chết tuổi thơ trong trắng và khuôn mặt tươi trẻ của tôi. Nếp sống này kéo dài mãi cho đến năm tôi 19 tuổi. Một biến cố quan trọng xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi tình cờ làm quen với một nhóm cầu nguyện. Họ thường xuyên gặp gỡ nhau để chia sẻ lời Chúa và để cầu nguyện chung. Một ngày, nhóm cầu nguyện này tổ chức buổi gặp gỡ tại nhà tôi và một thiếu nữ 16 tuổi vừa mới trở về với Chúa đến nói chuyện với tôi về Đức Chúa Giêsu Kitô. Lời nói và thái độ của cô thiếu nữ làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi tự nhủ, hãy xem kìa, một thiếu nữ 16 tuổi can đảm công khai nói về Chúa với người khác, chia sẻ đức tin của mình cho người khác. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong nội tâm tôi, nhưng tôi chỉ biết một điều, tôi đã thật sự chấp nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc cho riêng chính mình tôi. Thú thật, tôi không hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng đấng cứu chuộc cho riêng chính mình, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng là cuộc đời tôi đã được hoàn toàn biến đổi. Từ ngày đó, tôi cũng bắt đầu công khai nói về Đức Chúa Giêsu Kitô với các bạn học trong lớp. Cùng với cô bạn trẻ 16 tuổi, chúng tôi thành lập một nhóm cầu nguyện dành riêng cho người trẻ. Chúng tôi tụ họp nhau một tuần một lần để ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế, tôi chuyển qua sống tại một tỉnh khác. Nơi đây tôi may mắn gặp được một vị linh mục, Ngài tận tình hướng dẫn chỉ bảo tôi. Tôi bắt đầu lãnh nhận bí tích giải tội và đến nhà thờ tham dự thánh lễ, lãnh nhận mình Thánh Chúa. Từ đó tôi lặn ngụp trong đại dương tình yêu Thiên Chúa và tình người. Tôi gặp thấy tình huynh đệ nơi những người cùng chung đức tin Kitô, lòng tôi tràn ngập niềm vui và niềm an bình. Tôi, một thiếu nữ từng gia chạm quá sớm với đời, tôi tưởng chừng như mình không bao giờ còn được hưởng nếm một tình thương trong sạch và chân thật nữa, thì giờ đây, tôi đang tươi cười với tương lai rộng mở trước mắt. Thiên Chúa đã ban cho tôi đức tin, an bình và tình yêu. Đôi lúc tôi tưởng chừng như lòng tôi quá bé nhỏ, không thể nào chứa hết tình yêu dạt dào Chúa tuôn đổ vào đó. Câu chuyện cuộc đời tôi giống như câu chuyện của một quả tim thật lớn, hằng khao khát tìm kiếm tình thương, mãi cho đến ngày nó gặp được tình yêu giết hoa, tức là tình yêu của chính Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của mọi tình yêu trên trời và dưới đất. Đọc lời nguyện sau kinh cầu rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy Chúa Cha là đấng phép tắc vô cùng hằng có đời đời, xin Chúa Cha đói xem trái tim con cha rất yêu dấu đã tán tụng ngợi khen, cùng Phật tạ thánh danh cha, cho phô kẻ có tội được nhờ phần rỗi. Cuối xin cha giảm cơn thịnh nộ mà dung thứ cho phô kẻ ấy, đang gắn bó này xin lòng nhân lành cha, khỏa lấp mọi tiền kim, cũng vì thánh danh con cha là Đức Chúa Giêsu Kitô, là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh là nguồn mạch niềm vui chân thực.
Ngày 3 tháng 7 năm 1934, Hải Nhi Helen chào đời trong một nông trại nhỏ ở bang Minnesota, Hoa Kỳ, và là người con gái thứ năm trong gia đình. Trước khi Helen sinh ra, bác sĩ đã khám thai và nói rằng, lạy Chúa, ước gì cô bé này ít ra cũng có một cánh tay. Thế nhưng, Helen lọt lòng mẹ mà không có cánh tay nào cả. Mặc dù bà mẹ cô khóc ròng trước tình trạng tật nguyền của con, nhưng không bao giờ bà thốt lên câu, ước gì đứa con tôi không bao giờ sinh ra thì hơn. Trái lại, bà chỉ cầu xin Chúa ban cho bà được ơn can đảm và sức mạnh để dưỡng dục Helen thành một người hữu ích. Sau Helen, bà mẹ ấy còn dám sinh thêm hai người con nữa. Lời cầu nguyện của bà mẹ đã được Chúa lắng nghe. Helen không có tay, nhưng ngay từ nhỏ cô bé đã tập dùng chân thay tay, học cách ăn uống, chải đầu, tự mặc quần áo, viết lách. Helen mãn trung học và sau đó đã tốt nghiệp tại Đại học Thánh Biển Đức về ngành Anh ngữ và lịch sử. Helen không có tay, nhưng nàng đã trở thành một họa sĩ dùng miệng và chân để vẽ, và nàng hăng say vẽ đẹp hơn cả những họa sĩ tài tử khác. Helen không có tay, nhưng nàng đã thành hôn với một chàng thanh niên tuấn tú và biết nuôi nấng săn sóc con như bất kỳ bà mẹ nào khác. Bà cũng nổi bật trong các công tác xã hội tại thành phố Jacksonville, bang Florida, Hoa Kỳ. Helen và bà mẹ có lần đã nói, chúng tôi đồng ý rằng mọi hài nhi đều có quyền sống, và những bà mẹ nào nghĩ khác như thế đều rơi vào chỗ sai lầm trầm trọng. Chỉ có động lực ích kỷ mới khiến cho những bà mẹ ấy không muốn đứa con mình được sống và tìm cách hủy diệt chúng ngay trong bào thai. Kính thưa quý vị thính giả, trong cảnh tật nguyền và bất hạnh lớn lao, Helen và bà mẹ vẫn can đảm vui sống, không than trời trách đất, nhưng luôn tín thác nơi lòng từ nhân và sự quan phòng của Thiên Chúa. Và quả thực, họ đã cảm thấy hạnh phúc và vui tươi hơn nhiều người lành lặn tứ chi, giàu sang, đầy đủ danh vọng và sức khỏe. Nói theo giáo lý Công giáo, niềm vui chân thực của hai mẹ con bà Helen bắt nguồn từ chính Chúa Thánh Linh. Ngài là nguồn mạch của niềm vui tươi chân thực.
Thực vậy, trong đoạn 5 của thư gửi tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết rằng, hoa quả của Thánh Linh là vui tươi. Giống như tình thương và an bình cũng là hoa quả của Thánh Linh. Niềm vui mà Thánh Tông Đồ nói đến ở đây chắc chắn không phải chỉ là cái vui trần tục và tạm bợ, nhưng là niềm vui sung mãn trong tâm hồn. Chỉ có Thánh Linh mới có thể ban niềm vui sâu xa, sung mãn và lâu bền mà mọi người đều mong ước. Tâm lý học và kinh nghiệm cho chúng ta thấy, con người thường cảm thấy tâm hồn trống rỗng sau những thú vui giả tạo và chóng qua mà người ta tìm kiếm trong những điều mà Thánh Phaolô gọi là những công việc của xác thịt, dâm bôn, ô uế, phóng đãng, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Thêm vào đó còn có những vui thú giả tạo được tìm kiếm trong sự thù đắc và sử dụng vô độ sự giàu sang, xa xỉ, trong sự ham hố quyền hành. Nói tóm lại là trong sự miệt mài theo đuổi những điều trần tục, khiến cho tâm trí con người thường trở nên mù quáng, điều mà Chúa Giê-xu và sau Ngài, Thánh Phao-lô đã từng cảnh giác các tín hữu. Niềm vui chân thực, hoa quả của Thánh Linh mà Thánh Phao-lô nói đến trong thư gửi tín hữu Galat đoạn 5 trên đây, được gắn liền với đức bác ái. Vì thế, niềm vui ấy không thể là một kinh nghiệm ích kỷ. Kết quả của thứ tình yêu vô độ, không có trật tự. Niềm vui chân thực bao gồm sự công chính của nước Thiên Chúa, như Thánh Tông Đồ đã dạy trong thư gửi tín hữu thành Roma, đoạn 14, câu 17. Nước Thiên Chúa là sự công chính, an bình và hoan lạc trong Thánh Linh. Đây là sự công chính theo tinh thần phúc âm, nghĩa là sống phù hợp với thánh ý Chúa, tuân giữ các giới luật của Ngài và sống trong tình bạn chân thành với Chúa. Ngoài tình bạn đó với Chúa, không thể có niềm vui chân thực, trái lại chỉ có buồn sầu. Về điểm này, Thánh Tommaso Tiến sĩ trong bộ Tổng luận Thần học đã nhận xét rằng, sự buồn sầu, xét như nó là một sự dữ và là một tật xấu, là do sự yêu mình một cách ích kỷ vô độ gây ra. Tình yêu này chính là căn cội sinh ra các tật xấu khác. Đặc biệt, tội lỗi chính là nguồn mạch của buồn sầu vì nó là sự đi trệch đường và đẩy xa tâm hồn ra khỏi trật tự do Thiên Chúa thiết định. Trái lại, Chúa Thánh Linh kiến tạo sự công chính mới trong đức ái nơi tâm hồn các tín hữu. Ngài loại u sầu và ban niềm vui chân thực.
Niềm vui tươi đó đã được phúc âm nói đến Ví dụ, trong biến cố truyền tin, Sứ Thần Chúa và Nhà Trinh Nữ Maria và nói rằng, hãy mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lời mời gọi này tổng kết toàn thể những lời mời gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Niềm vui của mẹ Maria được thực hiện trong biến cố Chúa Thánh Linh ngự xuống trên trinh nữ và làm cho người trở thành mẹ đấng cứu thế. Tiếp đến trong trình thuật về cuộc thăm viếng của mẹ Maria tại nhà bà chị họ Elizabeth, Phúc Âm theo Thánh Luca ghi lại rằng, bà Elizabeth vừa nghe lời chào của bà Maria, thì đứa con trong lòng bà nhảy mừng và bà được tràn đầy thánh thần, lớn tiếng nói rằng, bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến thăm tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui mừng. Bà Elizabeth đã cảm nhận được niềm vui của thai nhi trong lòng và biểu lộ niềm vui đó ra bên ngoài. Nhưng theo Thánh sử Luca, chính Chúa Thánh Linh đã làm cho hai mẹ con bà Elizabeth được tràn đầy niềm vui như thế. Về phần mẹ Maria, mẹ cảm thấy tâm hồn được tràn đầy vui mừng và đã biểu lộ trong bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa là đấng cứu độ tôi. Niềm vui mừng trên đây được kéo dài trong biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Hải Nhi vào đền thờ. Trong dịp này, dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh, cụ già Simeon đã lên đền thờ và khi được bồng ấm đấng cứu thế trên tay, cụ bày tỏ niềm vui vì được cả thấy tận mắt ơn cứu độ Chúa đã hứa ban. Trong những trình thuật của Phúc Âm về cuộc đời Chúa cứu thế, nhiều lần chúng ta cũng thấy mô tả niềm vui của Ngài dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Chẳng hạn Phúc Âm theo Thánh Luca đoạn 10 câu 21 ghi lại, lúc đó được Thánh Linh tác động, Chúa Giêsu hớn hở vui mừng nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha. Nơi Chúa Giêsu niềm vui được biểu lộ hoàn toàn trong sự quy hướng về Chúa Cha. Cũng vậy, đối với niềm vui chân thực trong cuộc sống của con người, niềm vui được chính Chúa Thánh Linh khơi dậy và quy hướng về Chúa Cha.
Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ hãy vui mừng lên và chiến thắng cám dỗ của buồn sầu trước viễn tượng Ngài sắp từ giã họ để trở về cùng Chúa Cha. Ngài nhắc nhở cho các môn đệ biết nguyên do khiến họ vui lên là vì Thánh Linh sẽ được gửi đến với họ. Thực vậy, trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 16, Chúa Giêsu nói, Thầy bảo thật với các con, Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi thì đấng bào chữa sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đấng ấy đến với các con. Qua câu này, Chúa Giêsu muốn xác quyết rằng chính hồng ân của Chúa Thánh Linh sẽ mang lại cho các môn đệ niềm vui lớn lao, niềm vui sung mãn như Ngài đã nói với họ trước đó. Các điều ấy, Thầy nói với các con để niềm vui của Thầy ở trong các con. Sau này, chính Thánh Linh là đấng mang niềm vui của Chúa Giêsu cho tâm hồn các môn đệ, niềm vui vì trung thành với tình yêu đến từ Chúa Cha. Thực vậy, Thánh sử Luca làm chứng rằng các môn đệ đã được Chúa Giêsu hứa ban hồng ân Thánh Linh của Ngài, và sau khi được chứng kiến cảnh tượng Chúa Giêsu lên trời, các ông trở lại Jerusalem, lòng đầy vui tươi và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Luca đoạn 24, câu 52 và 53. Sách Tông Đồ cũng ghi lại rằng, sau biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, nơi các tông đồ có một bầu không khí vui tươi sâu xa và được lan tỏa cho toàn thể cộng đồng, dưới hình thức mọi người hăng say, phấn khởi, tin nhận Chúa Kitô, chịu phép rửa và sống hiệp nhất với nhau. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến bàn thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Niềm vui tươi ấy, kể cả trong những lúc các tín hữu Kitô bị bách hại sau này, bắt nguồn từ chính Chúa Thánh Linh, hồng ân của Chúa Cha được ban cho các môn đệ của Chúa Kitô qua mọi thời đại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò huấn giáo trường kỳ của phụng vụ, nhưng đồng thời cảnh giác chống lại sự lạm dụng phụng vụ như một phương tiện để giảng dạy giáo lý. Berlin, Đức Tổng Giám mục Jean-Claude de Périssé, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, bày tỏ tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây sẽ thành công. Madrid, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ dấn thân theo đuổi con đường linh mục và thánh hiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 12.035 kiloxích tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.